18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 43. Phần 43 đã đến lúc trên xe lửa tắt đèn. Bây giờ hai người đều tự nằm lên trên giường. Tuy rằng vẫn đang nói chuyện, nhưng là trừ giọng nói, chính là sột sột soạt soạt tiếng cởi quần áo của Lưu Hương. Lê đang thay cái váy ngủ. Đương nhiên, tiếng động này là khi Đinh Nhĩ Cẩu ra ngoài đi tiểu. Cô mới dám ở trong này thoát y thay đồ xong rồi đem cái chăn nhỏ đắp lên trên người mình. Chị Hương Lê, ta tuy tôi chỉ mới ở trong thôn một ngày, nhưng chuyện trước đây của chị trong lỗ tai của tôi chất đầy. Ai mà bà tám như vậy, khi tôi trở về sẽ cho hắn biết tay. Trong bóng tối, tiếng ồn của mọi người trên xe lửa cũng khá ồn ào, nên tiếng nói của hai người cuộc cũng không nhỏ lắm. Cho biết tay cái gì mà cho biết tay, bọn họ là toàn nói tốt cho chị, hô khen chị thực kiên cường, có khả năng, là một phụ nữ cứng rắn. Bất quá, tôi có chuyện hơi lạ muốn hỏi, không biết nên bắt đầu như thế nào đây. Đinh Nhĩ Cẩu như đứng trước câu đố, tò mò chờ Lưu Hương Lê giải thích. Chủ nhiệm Đinh, có gì muốn hỏi cứ nói. Dù sao cũng đã làm lãnh đạo, cứ ấp úng như đàn bà vậy. Lưu Hương Lê bĩu môi chê bai hắn. .ans nhà cũng đã mất 4 năm nay rồi, chị không muốn đi thêm bước nữa hay sao? Đinh Nhĩ Cẩu cân nhắc một hồi mới dám hỏi, vấn đề này thực không đáng để hỏi, thật là nhàm chán. Lưu Hương Lê nhắm mắt lại, không muốn quan tâm đến lời này của Đinh Nhĩ Cẩu. Không đáng sao? Tôi lại cảm thấy rất lý thú, chẳng thà trò chuyện còn hơn là hiện tại ngủ không được còn chán hơn. Đinh Nhĩ Cẩu nói lý thú sao, chuyện riêng tư người khác đối với chủ nhiệm Đinh thú vị à. Không thể tưởng được chủ nhiệm Đinh còn có thói quen tìm hiểu chuyện riêng của người khác, nếu vậy thì xem như tôi chưa có hỏi tới, vậy thì ngủ đi. Tôi phát hiện từ lúc lên xe lửa đến giờ thì chị nhăn nhó khó chịu như thùng thuốc nổ vậy. Không phải tôi là thùng thuốc nổ, mà là chủ nhiệm và cái người bạn tốt của chủ nhiệm kia kìa. Cả hai đều không có hảo tâm. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Vì sao trên xe lửa nhiều chỗ nằm như vậy? Cố tình đem hai chúng ta đưa vào chung một phòng, chỉ có chủ nhiệm cùng tôi. Giải thích đi, có phải cậu và hắn cùng nhau thông đồng? Lưu Hương Lê dáng điệu coi thường ra mặt. Thật ra thì Lưu Hương Lê suốt mấy năm qua bên ngoài mặt luôn luôn chứng tỏ cho mọi người thấy mình là một người đàn bà có bản lĩnh, cứng rắn ngoan cường, để che đậy ẩn sâu bên trong con người của cô với một tấm lòng rất là yếu đuối, đa cảm, đa sầu ở giữa một vùng nông thôn miền núi khó khăn. Với bao dị nghị lời ra tiếng vào, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra sai sót, luôn cả đến dục vọng của cô tiềm tàng một sự bùng nổ như núi lửa sắp sửa phun trào, nhưng cũng phải cố luôn đè nén lại. Đó là những điều rất khó khăn, gian khổ cho Lưu Hương Lê khi ở một vùng núi hẻo lánh như thế mà cô phải gánh chịu như bao phụ nữ nông thôn khác. Đinh Nhĩ Cẩu không thể nào giải thích được chuyện ở chung một phòng, việc này hắn hoàn thực không có tính toán qua, chỉ là sự trùng hợp. Hắn cứ nghĩ miễn sao có nơi nghỉ ngơi trên xe lửa là tốt lắm rồi, giờ đành phải mang tiếng oan ức thì sao, nói trúng tim đen của chủ nhiệm rồi phải không? Nhìn thấy Đinh Nhĩ Cẩu không trả lời được, Lưu Hương Lê mỉm cười đắc ý. Chị Hương Lê, nếu chị nói vậy thì được rồi, tôi thừa nhận. Tại vì tôi cực kỳ hâm mộ sắc đẹp của chị, nên mới nhờ bạn tôi sắp xếp đấy. Như vậy chị hài lòng chưa? Được rồi, vậy thì giờ chị ngủ đi. Có việc gì rồi ngày mai nói sau. Nói xong hắn quay lưng hướng vào vách tường xe ngủ. Nhưng theo thời gian trôi qua, đêm dần dần khuya, giọng nói ồn ào của mọi người dần dần nhỏ lại, trả lại sự yên tĩnh ở trong xe lại với linh cảm của mình. Đinh Nhĩ Cẩu đoán rằng Lưu Hương Lê đã biết âm mưu khi hắn giả vờ đau đầu lăn lộn để ăn đậu hũ của cô, nên bây giờ hắn đâm ra e dè không dám giở trò với người đàn bà cứng rắn này nữa. nhưng nằm kề bên với một người đàn bà hừng hực sức sống như Lưu Hương Lê làm sao mà hắn ngủ được. Cuối cùng chợt nhớ đến chai rượu của Kha Tư Hoa mà hắn chôm được nên hắn lồm cồm bò dậy. Sao chưa ngủ mà định đi đâu vậy? Lưu Hương Lê cũng chẳng khá hơn gì, bao mối lo toan cũng làm cô chẳng dám nhắm mắt lại được. Tôi ra ngoài cửa uống chút rượu chứ chẳng ngủ được. Tay cầm chai rượu, hắn đứng cạnh ô cửa sổ xe lửa mở nắp ra, một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng bay ra, nếm thử thấy rượu là thách như loại rượu thường thấy của người dân tộc vùng cao. Thoáng chốc cái chai chỉ còn lại vỏ chai, đáng thương thay cho Đinh Nhĩ Cầu có số mà không biết hưởng. Đây là chai rượu đặc biệt pha trộn rất nhiều loại thảo dược kích thích tính dục quý hiếm, mà người dân tộc thuộc vùng Tây Tạng chỉ chế biến dành riêng cho người đứng đầu bộ lạc, thường có rất nhiều vợ của họ sử dụng. Chỉ cần một ly nhỏ là có thể hưởng trọn vẹn sự ái ân dù cơ thể đang mỏi mệt đến đâu, dành cho cả nam lẫn nữ. Nếu uống quá liều thì với tác dụng của thảo dược sẽ bị say như hôn mê bất tỉnh. Dù bản năng sinh lý vẫn hoạt động mạnh mẽ, nhưng nếu không xuất tinh được thì sẽ bị phản tác dụng, có thể gây nên liệt dương suốt đời. Đây là tác dụng phụ mà không phải ai cũng biết. 15 phút sau thì Đinh Nhĩ Cầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, hắn cố lần mò đến ngay chiếc giường vừa leo lên thì chẳng biết trời chăng gì nữa. Úi, chủ nhiệm cậu làm sao vậy? Bỗng nhiên thấy cả thân hình của hắn đổ ập vào người, Lưu Hương Lê hồn vía lên mây, sau khi lay lắc, thấy hắn mềm nhũn như cọng bún không động đậy, miệng thì toàn mùi rượu. Một lát sau thì tiếng ngáy của hắn vang lên đều đều, cô mới thở vào nhẹ nhõm, thì ra hắn chỉ say rượu mà thôi. Đêm càng ngày càng sâu rồi. Hiện tại Đinh Nhị Cầu đã bị rượu thuốc thấm vào nên say ngủ trầm ổn như chết. Lưu Hương Lê lúc này an tâm nên cũng ngủ được thật an ổn. Dần dần Lưu Hương Lê tiến nhập vào mộng đẹp. Cô đang mơ khi vẫn còn là một cô gái trẻ, lúc này cô đang cùng bạn trai Hà Kiến Bình ở cùng một chỗ, rúc vào bên người của hắn. Cánh tay của hắn không chịu nằm im cứ mò về phía trên ngực của cô muốn vuốt ve cô. Tuy cô thích hắn, nhưng dù sao cô vẫn là một cô gái trẻ thuần khiết, nên cô không ngừng ngăn cản lấy bàn tay của Hà Kiến Bình. Cô rất sợ hãi, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng bạn trai Hà Kiến Bình rất nhẫn nại, một tay ôm lấy eo nhỏ mềm mại của cô, tay kia thì không ngừng vỗ về vuốt ve thân thể của cô. Từng đợt cảm giác khác thường, bàn tay Hà Kiến Bình chạm đến đâu thì da thịt cô tê dại như bị điện giật, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của cô. Cô như muốn thấm men say, mất hồn rồi. Với sự say mê ở bên trong lòng, cô cả người mềm yếu, suốt mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng dương vật của hắn nhẹ nhàng ấn nhẹ ở phía dưới cái mông cô, cây côn thịt cứng rắn nóng hổi ngọ nguậy cọ sát lấy trên mông đít cô, xoay chuyển chung quanh làm cô rất khó chịu. Bất giác cô đem cái mông to hướng về dương vật dán chặt lên nó, chèn ép lấy nó, trong khi tay hắn đưa lên sờ lấy vú của cô, văn về đầu núm vú, cơn động dục sân cao. Cô không chịu nổi nên không ngừng đong đưa vạnh cái mông đít lên, vú đang bị người đàn ông khác phái vỗ về chơi đùa, mông bị dị vật đè ép, nhịp tim đập rộn ràng bên trong. Đột nhiên Lưu Hương Lê giật mình thức dậy, chỉ là mặc dù đã thanh tỉnh nhưng ý thức vẫn đang mơ hồ. Hiện tại là tỉnh hay là đang trong mơ? Nếu thanh tỉnh, vì sao giống như trong mơ? Một bàn tay vẫn còn đang ở trên bộ ngực của mình, vì sao hai đầu ngón tay vẫn đang xe xe lấy đầu núm vú mình, dưới mông của mình, vì sao giống như trong mơ, dương vật vẫn còn tồn tại? Vì sao nó vẫn là cứng rắn dựa vào trong khe đít mình? Lưu Hương Lê trong lòng nghi hoặc tại sao là như vậy, chính cô cũng không rõ, trừ phi đáp án chỉ có một, Đinh Trường Sinh. Đúng vậy, Nhất định là hắn. Lúc này đầu óc của cô đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hiện tại mình đương nhiên là thanh tỉnh. Chính mình đang nằm ở trên giường xe lửa. Chính mình chính vẫn đang suy tư. Quả thật có một bàn tay đang vặn về đầu vú mình, cứng rắn côn thịt rất thẳng, đang gắt gao dính tại trên khe đít của cô. Hiện giờ cô đã cảm giác được cái quần lót đang dán sát chặt trên âm hộ của mình thật là mềm mại. Bất quá cái loại cảm giác này cô cũng không ghét. Nói thật ra cô rất thích cảm giác kia. Tuy rằng tách một tầng váy ngủ, nhưng cô lại cảm giác tinh tường được côn thịt cứng rắn đến mức hoàn toàn có thể cạy ra khe đít của mình để đâm vào cửa miệng âm đạo. Lúc này nếu hắn sáp nhập vào ở bên trong âm đạo của cô, phản ứng của cô hầu như bị tê liệt hoàn toàn. Chủ nhiệm Đinh lấy tay đùa bỡn đầu vú, còn dùng dương vật cắm vào khe đít của cô. Còn ra thể thống gì nữa, định quay lại phản kháng, nhưng lập tức cô lại âm thầm nở nụ cười, thật là ngốc nghếch. Đinh Trường Sinh rõ ràng là đang ngủ đấy, giờ phút này hắn đang ngáy ngủ. Hơi thở từ mũi của hắn phun ra ngoài từng làn hơi ấm áp mơn trớn trên gáy cổ của cô. Trong lúc ngủ mơ, Đinh Nhĩ cổ tay của hắn đúng là mềm mại, lưu hương lên nằm nghiêng. Áo ngủ đã trượt hướng qua một bên, bên trong áo ngủ, bầu vú của cô hoàn toàn trần truồng, tay hắn trượt nhập vào bên trong áo ngủ cô, lại lần nữa lấy tay, để trên bầu vú của cô, đè nặng lên đầu vú nhỏ lọa lồ lộ ra, lưu hương lên nén lại hơi thở, cô không dám lộn xộn, nhưng tay hắn không ngừng vuốt ve bầu vú, đầu núm vú đã nhanh chóng dựng đứng lên rồi. Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu vuốt ve đầu vú, cơn hứng lúc này từ theo bên trong nội tâm dâng lên, tê dại, ngứa ngáy, nhồn nhột dục hỏa dần dần được đốt lên. Cô đâm ra sợ hãi chính mình sẽ nhịn không được kêu rên lên, đành phải dùng răng cắn chặt môi của mình, nhưng cuối cùng cô không kháng cự được cơn hứng đang đánh sâu vào. Cái mông của cô dịch chuyển về phía sau hơi vảnh lên, để cho dương vật nhị cẩu càng dính chặt vào khe đít của mình hơn. Nếu để cho dương vật đâm ngay vào vị trí kia, lúc này cũng rất dễ dàng. Làm như vậy chẳng phải mình là người đàn bà dâm đãng sao? Đinh nhị cẩu hơi đảo thân mình, theo thân thể hắn di động, dương vật của hắn lại của trượt vào càng sâu bên trong khe đít lưu hương lê. Không được, làm như vậy không được, Lưu Hương Lê âm thầm nói với chính mình, cô muốn đem thân thể của mình tránh ra khỏi dương vật Đinh Nhị Cẩu, nhưng cơ làm không được. Côn thịt Đinh Nhị Cẩu như vậy muốn chiếm đoạt lấy âm đạo cô, dương vật tràn đầy sức sống không ngừng đội vào âm hộ, thỉnh thoảng hắn ưỡn người một cái, Lưu Hương Lê không thể không thở dốc một cái. Quan tâm đến cái khỉ gió gì nữa, dù sao Đinh Nhị Cẩu đã ngủ xoay như chết, vô luận phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ không biết. Lưu Hương Lê tự an ủi chính mình, vì không để Đinh Nhị Cẩu thức giấc. Lưu Hương Lê rất nhẹ nhàng cẩn thận ngọ nguậy cái mông đít của mình, chợt hẹp rãnh mông khe đít, mang theo dương vật dính chặt từng chút một dãy giụa vặn vẹo ở bên trong. Cô cảm giác được hai chân Đinh Nhị Cẩu cũng theo sự vặn vẹo của cô mà không ngừng thay đổi phương hướng. Từ sau lưng Lưu Hương Lê, côn thịt thật chặt chìa bám vào cái khe đít nhỏ. Mỗi một lần cô vặn vẹo, trong cơ thể dục hỏa không ngừng mà gia tăng. Không biết sao, cô cảm thấy trong cái khe âm hộ của mình, một mảnh ẩm ướt dịch nhờn đã chảy ra rồi. Suốt cả ngày hôm nay chưa hề tắm rửa, cái mùi khó ngửi tanh ngấy từ cái âm hộ chính mình như đang bốc lên bay quấn quanh trước mũi. Cô khẽ nhăn mặt, dịch nhờn tại trong huyệt động của cô càng để lâu càng nhiều, dần dần thấm tuôn ra bên ngoài, lưu lại giữa hai chân cô. Mùi tanh hôi của cái âm hộ với dâm dịch càng ngày càng nồng nặc đọng lại trong cái chân đang phủ trên cơ thể. Dục hỏa đang nhắc nhở cô, ám chỉ cô nhu cầu còn cần lớn hơn, không nhịn được nữa rồi. Lưu Hương Lê biết âm đạo mình đang đòi hỏi cần cái gì, vì thế cô lấy bàn tay hướng tới đưa vào nơi trung gian giữa cô và cùng đinh nhị cẩu. Cô cẩn thận sờ soạc đụng đến cái quần, rất chậm chạp từ từ kéo khóa quần của hắn, lấy tay móc cây dương vật ra. Trời ạ, tay cô đã lôi kéo khai mở cây dương vật rất to lớn ra ngoài, côn thịt đã nhanh chóng bắn mạnh dương đứng cứng ngắt, nhẹ nhàng bật chúng trên cái mông trắng rất mẩy trần truồng của Lưu Hương Lê. Dịch nhờn lại thấm ướt thêm trong âm đạo. Cô cẩn thận nghe ngóng tiếng ngáy ngủ của đinh nhị cẩu, xong rồi lấy tay cầm lên dương vật nóng rát cứng rắn của gã đàn ông trẻ tuổi mà cô cho còn là thằng nhóc này vuốt ve. Cuối cùng cô kéo trong tay dương vật làm ra một chuyện mà chỉ khi thấy hắn ngủ say như chết cô mới dám làm. Lưu Hương Lê đem dương vật chìa vào khe đít của chính mình, chậm rãi vạnh cái mông to lên động đậy, chậm rãi từng chút chút một. Dương vật từ từ xâm nhập trượt trong khe đít cô, dọc theo khe thịt khép chặt vẫn hướng đến ngay cửa miệng âm đạo. Chần chừ sau những giây phút quyết định, cuối cùng cô nắm ngay đầu khắc to vững vàng nhấn bên trong lối vào cửa miệng âm đạo của chính mình. Đinh nhị cẩu vẫn đang nặng nề say sưa ngủ, hắn hoàn toàn không biết những chuyện Lưu Hương Lê đang làm. Đầu khắc chống đỡ xâm nhập vào địa phương ướt át, một cảm giác vô cùng thoải mái sung sướng truyền đến toàn thân Lưu Hương Lê. Trong phút chốc, Lưu Hương Lê bàn tay dừng lại. Mình đang làm gì vậy? Mình làm như vậy đúng không? Hắn là gã đàn ông xa lạ mà mình chẳng hề có chút yêu đương, dù gì mình cũng là người đàn bà trinh liệt đã gìn giữ đứng vững trước bao cám dỗ tính dục suốt hơn 5 năm nay nay, đó chính là 1825 ngày chứ không phải là ít. Lưu Hương Lê đang do dự, thân thể Lưu Hương Lê đang nhắc nhở sự thèm khát dục vọng, lý trí lại khiển trách tới hành động của Lưu Hương Lê. Lưu Hương Lê mâu thuẫn, Lưu Hương Lê cần, nhưng Lưu Hương Lê lại đang do dự. Lửa dục ở trong người Lưu Hương Lê không ngừng bùng nổ phát triển mạnh mẽ, nơi bàn tay Lưu Hương Lê nắm lấy thân dương vật đang run rẩy, cái mông đít Lưu Hương Lê đang từ từ vạnh thêm ra phía sau, chậm rãi nhẹ nhàng cắn nuốt lấy dương vật. Lưu Hương Lê nhìn đinh nhị cẩu trong cơn ngáy ngủ, Lưu Hương Lê nhìn chung quanh căn phòng mờ mờ hắc ám, Lưu Hương Lê hít một hơi thật sâu. Bàn tay nắm lấy thân dương vật run run, nhẹ nhàng êm thấm nhét vào đối với cái âm đạo sớm đã hé miệng. Sau đó, nàng ngẩng hởi cái mông lùi lại hơn một chút, một tiếng hừ nhẹ từ cô họng. Dương vật đã trượt đến trong huyệt động của cô, dương vật hướng vào bên trong âm đạo đè nặng. Lưu Hương Lê thân thể không tự chủ được run rẩy, cảm giác này quá quen thuộc. Là một người đàn bà bình thường có nhu cầu thèm khát tính dục, giây phút sướng khoái như thế này Lưu Hương Lê chờ đợi quá lâu rồi, gần 2000 ngày, không biết là từ lúc nào bắt đầu. Lưu Hương Lê trong giấc mơ đã muốn lấy cảm giác như thế này. Gần 2000 ngày trôi qua, cô rất cần dương vật đàn ông, bởi vì cô chỉ là một người đàn bà bình thường chứ không phải là thần thánh. Cơn ứng bùng nổ như núi lửa phun trào, khi dương vật vừa chen lọt vào trong âm đạo của mình, Lưu Hương Lê đã không kịp chờ đợi, ngay lay động chuyển động hạ thể của mình. Cô sợ đánh thức đinh nhị cẩu, động tác nhẹ nhàng, nhưng dù rất nhẹ nhàng, nhưng có sự giới hạn của nó. Thuở ruộng hoang khô cằn hạn hán đã lâu, cơn mưa rào mới thấm ướt chưa qua 1-2 phút. Thân thể đã không nhịn được nữa, cổ họng đã nho nhỏ rên rỉ nỉ non, động tác co rúm cũng là rất thận trọng. Lưu Hương Lê cong lưng, hởi cái mông đối với đinh nhị cẩu trong cơn ngủ mê, mượn bắp thịt mông khống chế chính mình, nhẹ nhàng mà không ngừng mài sát bên âm đạo của mình với cây dương vật. Dương vật không có động tác mạnh mẽ đút vào, không có mưa rơi mãnh liệt, nhưng mà ngược lại khiến cô lần đầu tiên trong đời làm phụ nữ khoái cảm thỏa mãn sướng đến chưa từng có trải qua. Đến rồi, cứ việc Lưu Hương Lê co rúm cái mông hởi thật sự chậm, cũng đong đưa thật sự nhẹ, nhưng chỉ chốc lát sau, dịch nhờn đã bám theo côn thịt ở bên trong âm đạo liên tục lui tới mà từng chút một chảo ra dính đầy chung quanh cửa miệng âm đạo. Dinh dính bám vào dọc hai bên mép lớn âm hộ của cô, tường thịt non trong lỗ âm đạo ướt át không ngừng hướng dương vật ép đè thật chặt không ngừng mà quấy lấy nó. Dâm dịch giàn giụa thành âm đạo đè ép, không có tiếng rên rỉ mất hồn, cũng không có, nhưng mình đã tiến vào trạng thái sướng khoái của sự giao cấu giữa con đực và con cái, tất cả trước kia chưa bao giờ có phát sinh qua, có phải hay không, ăn vụng rình rập lén lút, hình thành nên sự kích thích mãnh liệt, lưu hương, lê chỉ có cách chậm rãi di chuyển bờ mông to, nhưng như thế này cũng đã đủ, lỗ thịt âm, đạo tiếp giáp cọ sát lấy dương vật, ma sát lấy thành thịt non bên trong, lưu hương, lê cắn răng thật chặt không để cho mình phát ra tiếng rên thì có thể khống chế ngăn chặn dừng lại. Nhưng dục hỏa lại không có cách nào ngưng được trong cơ thể, dục hỏa từ dưới bụng dâng lên, nháy mắt tràn ra toàn thân, bùng nổ càng đốt cháy, cơn ứng ngứa ngáy càng bạo phát, cong lưng. Lưu hương, lê đem mông từ từ nhích ra, thân dương vật to chậm rãi từ trong động thịt ở bên trong của cô, chợt dần ra bên ngoài cho đến chỉ còn cái đầu khắc tựa vào cửa miệng âm đạo. Sau đó lưu hương lê đem cong cái mông hởi về sau, vì thế dương vật ướt rầm rề dần dần xuyên qua trở lại bên trong âm đạo, cắn nuốt luôn cả hai bên mép nhỏ, làm mất máy rung động cả a hi bên mép lớn của âm. Cơ thể cô với cái mông mở lại hoạt động dương vật rút ra ngoài, cắm đi vào, lại rút ra, lại cắm đi vào, đột nhiên đinh nhĩ cẩu chết miệng chực chực hai tiếng, thân thể đang từ từ chuyển động, lưu hương lê trái tim như ngừng đập, hồn vía lên mây, dương vật đã thật sâu nhập trong huyệt động nhỏ bé của cô, cái mông đít mềm nhũn cong lại không dám cử động nữa, lưu hương lê lặng lặng nằm. Cũng may đinh nhĩ cẩu chỉ giật mình, tiếng ngáy âm ầm trở lại, thân thể lại nằm im không nhúc nhích di động. Lưu hương lê trong âm đạo đang nuốt lấy dương vật, cô biết chỉ cần sơ ý một chút đinh nhĩ cẩu liền sẽ tỉnh dậy, cho nên tùy theo thời khắc chú ý mọi cử động của đinh nhĩ cẩu, lưng hướng về phía hắn, lưu hương lê không ngừng hoạt động, hơn nữa càng ngày càng dùng sức chuyển động cái mông trắng nhanh hơn. Hởi cái mông nhanh cũng không khó, lưu hương lê chỉ cần đem cái mông của mình hoạt động tốc độ gấp hơn một ít là được rồi, hơi thở cô đã trầm trọng nặng nề, cô đang dần quên mất hết thảy, quên mất cấp cái mông đang hoạt động tiếp xúc với dương vật nhanh nhanh, với thở dốc nặng nề sẽ làm đinh nhĩ cẩu tỉnh, giờ cô không để ý tới, dục hỏa càng ngày càng thịnh. Âm quan đang chuẩn bị vỡ đê tuôn trào dòng khí trắng, cơn nướng đang sắp được thỏa mãn, cô không ngừng chuyển động cấp tốc bờ mông. Hiện tại chỉ làm như thế thì cô mới cảm thấy thỏa mãn cơn ngứa bên từ sâu bên trong âm đạo. Lưu hương lê ra tốc chiếc giường, bắt đầu có quy tắc lay động, mặc dù là đinh nhĩ cẩu đang ngủ say, nhưng lưu hương lê cảm thấy dương vật hắn ấm áp trong cái khe âm hộ trở nên càng ngày càng cứng rắn hơn, dương vật càng cứng rắn càng thêm kích thích thần kinh của lưu hương lê, cô lại càng tăng cường thêm dục vọng, mông nàng đang co rúm nhanh hơn, khi cô cảm giác đầu khắc của hắn hình như đang phồng to hơn, cắn xé thành thịt non bên trong, trong lòng của cô chợt suy nghĩ, xem ra hắn sẽ xuất tinh sao, vấn đề này chợt lóe nhập trong óc của cô, càng tăng lên gấp bội kích động, càng nghĩ càng hưng phấn, trong lúc hưng phấn, cơn ứng của cô không ngừng mà tăng mạnh, cái mông lay động cũng càng lúc càng cực nhanh, chân giường loạng choạng phát ra kẽo kẹt tiếng vang, đinh nhĩ cẩu vẫn không tỉnh lại, nhưng dương vật của hắn thì thanh tỉnh. Chọc vào càng lúc càng sâu, cô cảm thấy âm đạo mình được nhét tràn đầy như muốn căng nứt ra, thật là thoải mái, sung sướng, thành thịt non âm đạo đang không ngừng run rẩy ma sát ở bên trong. Lưu Hương Lê cảm thấy dương vật đinh nhĩ cầu bắt đầu rung động rồi nó không ngừng khuếch trương bám chặt lấy chèn sâu vào âm đạo của cô, cảm giác phong phú, tràn ngập. Ân Hạch phồng sưng sung huyết truyền đến hàng loạt cơn ngứa, âm đạo co rút lại từng cơn bắt đầu nhuyễn động tham lam bú mút đầu khắc dương vật đinh nhĩ cổ giường lại vang lên tiếng kẽo kẹt dồn dập. Lưu Hương Lê thật sự muốn rên rỉ nhưng cô không dám mở miệng, trước mắt cho dù là tiếng động của cái giường đang vang lên cũng không làm cho Lưu Hương Lê ngừng đi hưng phấn. Cô lại cong cái mông nâng lên thật sát, âm đạo nuốt thật sâu hết vào cả thân dương vật, một lần, lại một lần nữa, sau một trận cấp tốc đút vào ở bên trong. Cô đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình dần dần hiện lên một loại cảm giác kỳ quái, cô biết cơn cực khoái của mình sắp đến, vì thế cô hấy cái mông thật sâu đè một cái. Đem dương vật thật sâu nhét vào âm đạo ở chỗ trong sâu, cổ tử cung của cô cũng không ngừng run rẩy, thành thịt non âm đạo cũng đang ngoạc nguậy, cơ bắp co giật thật chặt khiêu động côn thịt, mấp máy thành vách thịt non âm đạo không ngừng mút vào đầu khắc bóng loáng, giờ cô không dám làm ra động tác mạnh nữa, chỉ dùng sức ép chặt dương vật sâu vào đến tận gốc rễ. Dính sắt trong thân thể của mình, dương vật lửa nóng, tiếp tục tự nhúc nhích bấu chặt lấy âm đạo đang co rút lại, càng co rút càng thêm cọ sát lấy dương vật. Đầu khắc phỏng lửa trong thân thể cô liên tục nhảy lên khuấy động âm đạo từng cơn, bỗng nhiên, một cái đâm mạnh chạm vào cổ tử cung, rồi hai cái. Một trận chất lỏng nóng rát từ trong dương vật bắn ra, đánh vào sâu trong tử cung đang không ngừng co rút, khuếch trương phun sâu vào tràn ngập trong âm đạo, côn thịt nóng, tinh dịch nóng, lúc này, với sức nóng vô cùng khoái lạc ở bên trong, Lưu Hương Lê thân thể một trận mãnh liệt tê dại, đầu cô thẳng băng, thân thể cũng thẳng băng lấy, linh hồn của cô hướng ra phía ngoài bay lên. Để lại thân thể mềm nhũn giống như đang lạc trong mây mù. Sau đó cô cả người cũng mất đi chi giác, âm quan như bị phá vỡ, âm khí bắt đầu tuôn trào tràn ngập trên thân dương vật, bù đắp lại thành thịt non âm đạo của Lưu Hương Lê cũng đang siết chặt dương vật như muốn bú mút vắt sạch giọt tinh khí cuối cùng của đinh nhị cẩu. Ta cho người âm khí, ta cũng lấy lại dương khí của người, thật là song phẳng cho cả hai. Chỉ trong phút chốc tâm trí Lưu Hương Lê đã hơi tỉnh trở lại, dương vật đinh nhĩ cẩu vẫn còn trong cơ thể của cô. Âm đạo với vòng cơ vẫn đang thật chặt cọ sát lấy nó, mỗi một lần cọ sát ở bên trong, đầu khắc cũng đang lại nhảy nhót, phun thêm ra tinh dịch nóng, Lưu Hương Lê đè chặt dương vật giữ trong âm đạo. Đưa ngón tay mình đến viên thịt nhỏ sung huyết, dùng sức xoa lấy âm hạch đang nhô cao. Bỗng nhiên, đinh nhị cẩu theo phản ứng bản năng ôm chặt lấy mông Lưu Hương Lê, dùng dương vật rộng mạnh vào âm đạo, vào càng sâu, thật sâu trong thân thể Lưu Hương Lê, đầu khắc dương vật phun ra làn tinh dịch cuối cùng nhưng mạnh mẽ nhất, sau đó hết thảy dừng lại. Đinh nhĩ cầu bất động, dương vật cũng bất động, tinh dịch nóng hòa lẫn vào âm khí róc rách theo cửa miệng, âm đạo phập phồng nhíu mở như hơi thở trong khe âm hộ chậm rãi trào ra. Tinh dịch chảy xuống trên đùi của Lưu Hương Lê, lại chảy xuống trên giường, phun qua tinh dịch, dương vật cũng chưa hoàn toàn mềm lại, nó vẫn đang sưng cứng. Lưu Hương Lê vẫn giữ lại thật sâu cắm ở trong thân thể của mình, bộ ngực Lưu Hương Lê đang không ngừng phập phồng. Cái mông của cô hướng về hạ thể đinh nhĩ cầu thật chặt dính sát vào nhau như hai con chó đang dính lẹo, sau đó hết thảy đều bình tĩnh lại, đinh nhĩ cầu hai mắt vẫn nhắm chặt mê mang. Dương vật chôn sâu ở trong âm đạo Lưu Hương Lê, xung quanh nồng đặc mùi dương tinh chậm rãi đang trào ngược ra chảy đùi cô. Lưu Hương Lê nằm nghiêng ở một bên, từ từ nhích cái mông, dương vật trơn tuột chậm rãi tuột ra bên ngoài của miệng âm đạo, vẫn còn có một giọt tinh dịch từ lỗ đi tiểu trên đầu khắc thoát ra. Dương vật dữ tợn quả thật vẫn còn hơi hơi duy trì to lớn hung ác. Cô lật ngửa người hắn lại vì muốn dùng cái khăn lau sạch những chất dịch nhờn đang vương vãi để xóa bớt dấu vết màu đỏ tím đầu khắc dữ tợn dọa người. Lưu Hương lê khuôn mặt gần trong gang tấc với dương vật trong lúc loay hoay lo dọn, mùi tanh tinh dịch từ dương vật đi nhĩ cổ đánh vào mũi Lưu Hương lê vô cùng mạnh mẽ. Cô xấu hổ đến như muốn ngất đi, sau khi tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, dù có muốn tiếp tục lần thứ hai, cô cũng không có lá gan lặp lại động tác nhét dương vật vào âm đạo của mình thêm một lần nữa. Lưu Hương lê run rẩy vươn ra bàn tay, hướng về dương vật nhẹ nhàng chạm nhẹ, lập tức giống như điện giật, cánh tay lật đật tay rút về, mới có một động tác đơn giản. Cũng đã để cho Lưu Hương lê thở hổn hển rồi, cô cắn chặt môi, nghiến răng, lúc này cũng là lớn mật hơn một chút. Trực tiếp một tay nắm lấy dương vật của đinh nhĩ cẩu Lưu Hương lê, tay ngọc thon thon nắm chặt lấy dương vật to kia đáng ghê tởm, cả người phát run. A, nó như thế nào lại bắt đầu trở nên cứng rắn rồi, đã thấy dương vật vốn mềm lại, trong tay Lưu Hương lê nhanh chóng trở nên cứng rắn, vừa to vừa dài. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng lên, đem giống đực mạnh bạo quyết đoán hoàn toàn triển lộ. Lưu Hương lê không tự chủ được vươn cái lưỡi thơm tho, liếm một chút trên môi đỏ mọng. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là như ngây ngốc ở nơi đó nhìn, Lưu Hương lê lúc này nội tâm rối loạn như ma. Mới có một lần giao cấu lén lút làm sao thỏa mãn được người đàn bà với bên trong cơ thể đang cháy hừng hực như núi lửa này, không cần biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại, chính là bây giờ nên làm gì, bây giờ lại rất ngứa, phía dưới rất ngứa, hừ, thật là khó chịu.